Ở cái câu hỏi này đó thì là mọi người đều đều nghe cả rồi, hay là có ai chưa không nghe rõ không? Thì tôi cũng xin lặp lại câu hỏi của những sĩ là hỏi về cái vấn đề rằng là pháp môn có cái cao cái thấp không? Nếu mà so về pháp môn đó, chỉ có cái vấn đề là trong mỗi pháp môn thì có người hiểu sâu, kẻ hiểu cạn. Còn các pháp môn đó thì có cao có thấp mà hay không? Thì thiệt ra thì mình cũng có thể trả lời như thế này này, nếu mà nói theo căn cơ á, nếu nói theo cái căn tính của từng người đó thì pháp môn đó mình có thể nói là đại loại rằng là không khó, không có cái cao thấp. Nhưng nếu mà nói trên một cái phương diện rằng là không phải là căn cơ nữa, chân lý, thế mình phải mình nên hiểu là như thế này. Mọi cái vấn đề nó có chân đế, tục đế, tất cả nó có cái mà gọi là thiên về chân lý và thiên về, mình có thể nói tục đế là thiên về phàm phu. Thì chẳng hạn như rằng là đối với lại phàm phu đó thì cái pháp môn nào mà có thể làm cho phàm phu đó đắc độ giả thì cái pháp môn đó, đó là cái pháp môn cao nhất của cái phàm phu đó. Cho nên vì như thế không có thể nào lấy hai cái phàm phu khác nhau mà có thể so sánh được hai cái pháp môn mà cái nào là cao, cái nào là thấp. Như chẳng hạn thì dù như bây giờ mình nói một cách hết sức là dễ hiểu, tức là chẳng hạn bây giờ hai cái bệnh, người thì bị bệnh bao tử, người thì bị bệnh tim, thế thì không phải là bác sĩ tim giỏi hơn bác sĩ bao tử, hay là cái cách trị tim nó giỏi hơn cách trị bao tử. Mà đối với cái người mà họ bị bao tử á, thì cái tim hay hay dở nó chẳng nhầm gì, chẳng dính dáng gì tới họ. Và ngược lại cái người bị tim cũng vậy, bây giờ cái người mà chữa gan thiệt là giỏi, không phải vì người đó nổi tiếng chữa gan giỏi mà người đau tim tìm đến cái người mà nổi tiếng chữa giỏi đấy để cầu chữa, mà cái người đó lại chữa gan, thế thì nó cũng vô bổ. Như vậy thì mình có thể nói rằng là tùy bệnh cho thuốc. Thành ra Đức Phật mê ưng dĩ hà thân, nó thực hiện hà thân đó. Nhị vị thuyết pháp thì có nghĩa rằng là xem xét là người đó bệnh gì thì cho thuốc nấy, gọi rằng là ứng bệnh giữ dược, tức là tùy theo cái bệnh đó mà cho thuốc. Thành ra cái thuốc hay hay thuốc dở đó, không nằm ở cái chỗ nào khác ngoài cái vấn đề gọi rằng là nó có trị được cái bệnh hay không. Nếu mà nó trị được bệnh thì nó là thuốc hay. Thì dù bây giờ cái thuốc này nó đắt tiền ghê lắm á, cái thuốc mà trị ung thư nó đắt tiền ghê lắm, nó hay lắm, nó đắt tiền lắm, nhưng mà nó vô ích đối với lại cái người bị sổ mũi. nó chẳng hay tí nào. Thế thì ở đây đối với đạo Phật đó, thì đạo Phật không phải chỉ có thế đế hay là thế gian hay là tục đế như vậy thôi, mà đối với lại đạo Phật thì khi nào nó cũng có hai phần, tức là một cái phần đó là thuộc về cái vấn đề rằng là thế tục, với một vấn đề nó thuộc về chân lý. Thì thế tục đó thì rằng là con người thì có nhiều cái nghiệp, như cái nghiệp đó là tùy theo lối nghiệp gì thì họ bị cái hậu quả thiên về cái nghiệp mà họ gieo. Nói ví dụ như người nói dối thì chịu cái nghiệp như thế này, người sân hận thì bị nghiệp thế này, người giết thì bị cái nghiệp như thế này, người gọi rằng là dâm dục thì bị cái nghiệp như thế này, vân 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 vân. Đó. Thành ra là ở cái cuộc đời này nó vô lượng cái món tham và vô lượng cái món sân, cho nên người ta có vô lượng cái nghiệp. Nghiệp nó đều nằm ở trong tham sân hết. Thì do vì si mê, người ta không hiểu nó là cái, đó là một cái nghiệp mà người ta phải chịu, phải trả nếu người ta làm. Thành ra vì vậy đó thì trong cái cuộc sống này đôi khi người ta làm rất là nhiều nghiệp, tức là nhiều phương diện. Người ta tạo rất là nhiều phương diện, người ta chịu nhiều cái mặt quả báo trên nhiều mặt ghê lắm chứ không phải chỉ một mặt. Thì là đó là cái mặt của thế tục. Thì bây giờ Đức Phật chưa trước tiên đó, mà khi Đức Phật mà chữa trị, nó là một bậc y vương, nó là ngài chữa trị nó, thì ngài chỉ cái bệnh vật đó cái đã, thì cái đó nó gọi là quyền pháp chứ không phải là thật pháp. Thì tất cả những cái thứ đó nó đều là quyền thừa, tức là dạy người ta làm thiện hay là dạy người ta bố thí phóng sinh thiện pháp đủ thứ như thế, là để ngăn ngừa người ta, chặn đứng cho người ta bớt làm những cái công việc mà ác khác, hay dạy cho người ta giới là để ngăn cản người ta cái sự mà tham sân. Thì ngăn cản cái sự tham sân lại đó thì coi như là ít nhiều gì cũng đã cản được cho người ta vô số cái nghiệp mà người ta có thể vướng phải ở tương lai. Thì do vì hiện tại đó họ tuân thủ theo cái giới luật của Đức Phật đó, thì họ có thể không làm một số điều ác. Thành ra vì như thế cái con đường tương lai của họ đó nó đã giảm thiểu đi rất nhiều đau khổ. Và nếu họ làm cái thiện đó thì cái con đường tương lai của họ đó nó tăng lên nhiều cái hạnh phúc và sung sướng hơn. Cho nên khi nào Đức Phật cũng dạy rằng là bỏ tất cả mọi cái ác, làm tất cả mọi cái thiện. Thì tất cả những cái vấn đề mà thiện ác đó đó, là nó là nhân quả của cái kiếp nhân sinh, của cái kiếp hữu tình. Tức là loài nào nó cũng chịu chi phối bởi những cái nhân quả như vậy, nó gọi là nhất thiết hữu tình, nhất thiết chúng sinh đều chịu như thế. Thì bây giờ chúng sinh á, tất cả chúng sinh á khó giác ngộ lắm, là bởi vì rằng là họ từ bao nhiêu kiếp đến nay họ quen theo tôi. Thành ra khi họ hiện hữu vào cuộc đời này, họ cũng tiếp tục cái sự nghiệp mà vô lượng kiếp họ đã đeo mang. Thành ra họ cứ tôi, thành ra họ chỉ nghĩ cho tôi, và cái quan điểm của họ đó là hạnh phúc đó, là làm thế nào mà tôi được. Thì đó là hạnh phúc. Hạnh phúc có hai nghĩa, rằng là tôi được mọi sự tôi mong muốn, và tôi thoát tất cả những sự tôi không mong muốn. Thì cái tôi thoát khỏi sự tôi không mong muốn là hạnh phúc, mà tôi được mọi sự tôi mong muốn là hạnh phúc. Thì có thể nói rằng tôi thoát khổ, tức là thoát khỏi mọi sự mà tôi không mong muốn thì tôi hạnh phúc, và tôi đắc lạc, tức là tôi được cái như ý thì tôi hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc nó không chỉ nằm ở cái lạc không thôi, mà nó cũng nằm cả ở chỗ cái khổ, tức là hết thoát được khổ thì đó cũng là một cái hạnh phúc ghê lắm. Thì khi mà chúng sinh quan niệm ăn sâu như vậy thì đương nhiên rằng là phải hiểu một điều rằng là chúng sinh đương nhiên rằng là suy nghĩ rằng là cuộc đời này đầy rẫy hết khổ rồi, cho nên mới thoát khổ là một điều sung sướng, là một điều may mắn, là một điều hạnh phúc. Thành ra như vậy thì và phải cầu cho được cái lạc, phải đấu tranh vô cùng để có thể đẩy lui cái khổ để mà đoạt được cái lạc. Thì đối với lại chúng sinh là như thế, cho nên chúng sinh tin vào Thượng Đế, tin vào các tôn giáo. Và các tôn giáo cũng như là các vị thần, tức là Thượng Đế, đều đáp ứng cái nhu cầu đó của chúng sinh, tức là làm sao để cho quý vị được. Thì Đức Phật không xác nhận đi cái đó là đúng mà cũng không phủ nhận cái đó là sai. Tức là có cái nghĩa là ở trong cái môi trường này, ở trong cái mức độ mà chưa giác ngộ đó thì phải sử dụng như vậy. Đó. Thì ít ra cũng để là cũng giống như để cho một đứa trẻ đó, mình phải chấp nhận cái sự mà nó đi đứng không vững, nó chập chững. Mình phải chấp nhận cái sự dìu dắt nó, mình phải chấp nhận cái sự mà trông coi nó. Nhưng cái sự chấp nhận, sự trông coi đó, cái chấp nhận đó không phải là một cái chấp nhận vĩnh viễn, mà cái chấp nhận nó cũng chỉ là một giai đoạn thôi. Tức là khi nào mình cũng cố gắng trong cái vấn đề là mình chấp nhận là dìu dắt, chấp nhận là nuôi dưỡng, chấp nhận là dạy bảo, để với một mục đích. Cái chấp nhận đó để một mục đích, để một mục đích là chúng sẽ trưởng thành, chúng sẽ tự lập, thì cái chấp nhận đó của mình không cần nữa là bỏ đi. Thì cha mẹ hay là thầy giáo của cuộc đời cũng lần lượt bỏ đi từ từ cái chấp nhận một và tạo một cái chấp nhận khác, cứ như thế. Thành ra học trẻ con nó cứ lớn dần và lên lớp. Nó lên lớp nó không phải lớn dần bởi thân xác mà nó lớn dần bởi trí tuệ, bởi sự hiểu biết. Thì khi mà nó càng lớn dần hai mặt, tức là cả mặt thân mặt tâm á, thì nó được dạy khác, nó được chỉ khác, và nó phải có những cái mà gọi là hồi xưa nó không có. Tức là hồi xưa nó không có bổn phận, không có trách nhiệm. Thì bây giờ nó trưởng thành lên thì nó phải có bổn phận và trách nhiệm. Rồi nó sẽ nối tiếp đó. Cha ông, nó sẽ trở thành cha, trở thành ông. Và nó cứ như thế nó nối tiếp và nó truyền thừa. Thành ra không phải là một cái gọi là một cái pháp giáo dục, một cái pháp dạy bảo. Ở cái pháp đó đó là nó có một cái giá trị mãi mãi. Thì nếu mà mình đi học mà mình cứ lưu ban, tức là mình có cái giá trị đó nó mãi mãi, thì mình sẽ cảm thấy là chịu không được, mà mình sẽ cảm thấy mặc cảm, trầm cảm, mà mọi người người ta cũng chê cười mình. Cho nên khi nào mình cũng phải có những cái mà gọi là đạo Phật gọi là tinh tiến. Tức là trong cái sự tu hành nó phải có sự tinh tiến, chứ nó không thể nào mà là trong cái sự tu hành mà nó dậm chân tại chỗ mà nó không có tinh tiến. Tức là nó không có phát triển thân tâm. Mà thân tâm ở đây của đạo Phật nó không phải chỉ là cái mức độ mà kilo nặng hay là chiều cao, mà cái về hay ở trên tâm là mức độ tham sân. Đó, tham sân theo lối người lớn nó tinh vi hơn. Mà cái mức độ mà tinh tiến ở đây từ thân tâm đấy đó, thì cái tinh tiến ở đây là cái vấn đề rằng là sự hành, tức là cái vấn đề mà có thể hành được những cái chuyện mà gọi là nó sẽ đưa đến một cái nhân quả, nó sẽ đưa đến một cái nhân quả tốt đẹp cho mình và cho người. Và cái sự mà tiến bộ của cái tâm linh nó cũng không phải là cái sự tiến bộ là cách tìm ra tiền, cách đoạt được những cái dục lạc mà mình thích, mà là cái tiến bộ của tâm linh là hiểu biết được rằng là cái gì là cái nên cần cầu đó. Và cái gì đó là cái không nên cần, và đó, cái gì là cái sẽ đem đến phiền não và cái gì nó là cái sẽ đem đến giải thoát. Cái đó là cái trưởng thành của người học Phật. Rồi còn trên cái sự trưởng thành của cái sự học Phật, thành ra mình nói cái pháp đó nó trưởng thành. Cái pháp đó trưởng thành trên mặt tâm là như thế, trên mặt thân là như thế này. Trên mặt thân là sẽ hành động để mà gọi là lợi lạc cho mọi người, cho mình, cho mọi người. Thì cái đó đó là cái pháp của mình nó trưởng thành. Thì ở đây mình trưởng thành đó là do nó máu mủ, máu huyết, da thịt. Còn cái trí tuệ với lại cái mà tinh thần phục sự kia đó, cái việc làm kia đó là nó được không phải nuôi dưỡng chỉ bằng máu mủ hay là thức ăn thức uống hay hay là cái gì khác, mà nó được nuôi nưỡng bởi pháp. Thành ra khi cái pháp đó, nó càng mạnh thì cái tâm trí của người đó càng trưởng thành, thì cái thân của người ấy cũng trưởng thành. Thân pháp tức là sự mà độ sinh, còn tâm pháp là sự quan sát, là ưng dĩ hà thân. Thân pháp là tức hiện hà thân. Thì đó gọi là một người trưởng thành trong sự tu hành. Còn nếu trong cái sự tu hành mà cả hai cái đó đều dậm chân á, thì có nghĩa là người đó là bị những cái chứng bệnh mà tôi là người hay đi cho và cứu giúp, là rất là nhiều đứa trẻ con bồng bế mà 28 tuổi, mà 34 tuổi mà mẹ vẫn bồng bế. Thì y như là Quan Thế Âm bồng bế một bầy mà là hỏi ra thì là tu đến 28 kiếp, là mấy chục kiếp rồi mà vẫn bồng bế, cũng giống vậy thôi. Thành thử khi cái pháp nó làm trưởng thành đó, thì tự nhiên đó, cái tâm nó sẽ phát sinh ra nhiều cái hiểu biết rằng là hả? Ưng dĩ hà thân đó, đắc độ giả, tức là quan sát được, hiểu được cái căn tính cái người đó làm thế nào để cứu giúp được, là toàn cái chuyện rằng là cứu độ. Thì cái thân sẽ hiện theo cái tâm ấy để cứu độ, thành ra thân tâm ấy từ cái pháp mà hiện bày. Vì như thế không kể số tuổi, nếu mà cái người nào mà cái pháp trưởng thành nó thì người đó có thể 15, 18, 16 cũng có thể làm được chuyện đại sự. Còn nếu không được như thế thì có thể là người tư chết cũng không làm được. Và rồi tới nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều kiếp cũng vẫn không làm được. Thành thử cái vấn đề mới lấy cái pháp đó, mới lấy cái pháp đó làm thân mạng, làm cái đời sống, là pháp chứ không phải là cái thân này nữa. Thành ra vì vậy mới nói rằng là khi mà cái pháp thân nó viên mãn thì là cái trí tuệ, tức là cái tâm quán sát mọi căn tính á, tức là trí tuệ á, nó viên mãn, trí tuệ viên mãn, thì cái thân nó là phụng sự, là sự á, cái này lý, cái này sự, thì cái sự đấy nó hành động thể độ nhất thiết chúng sinh, thống lý đại chúng, thì nó là thân viên mãn. Thành ra trí tuệ viên mãn đó, phụng sự viên mãn, hai cái đó hợp lại thì gọi là pháp thân đó. Thì cái pháp thân ấy đó, nó luôn luôn có những cái tính chất là lợi ích chúng sinh, mà diệt diệt khổ đó, đắc lạc. Mà cái lạc đây không phải là một cái lạc đối đối lại với cái khổ, mà cái lạc đây là cái lạc chẳng còn có khổ lạc, đó gọi là tịch diệt. Tịch diệt ấy đó là lạc. Thế thì hết thảy chúng sinh tu hành là chỉ cầu lạc và cầu thoát khổ, và hai cái đó đối chọi với nhau. Nhưng mà dưới con mắt của chân lý, dưới sự thật của chân lý, thì khổ với lạc đó là một, cũng như ngày và đêm là một. Ngày và đêm ai cũng nhìn nó là hai, nhưng mà nó đâu có là hai hồi nào, không có tách nó ra được. Người ta phải biết khổ, người ta mới nhận ra lạc. Còn nếu mà khổ hoàn toàn không có thì cũng chẳng ai biết lạc là cái gì hết. Thành ra đương nhiên ở cái cuộc sống này đó, nó là cái gì nó cũng hai mặt như vậy hết. Thành ra chúng sinh mới phải, nghĩa là cật lực đấu tranh nhưng mà không tài nào thoát, là bởi vì chúng sinh cầu phúc đến mấy đi nữa nhưng mà phúc không thể lìa lạc, không thể lìa khổ được. Thành ra phúc không thể lìa họa ra mà riêng có, lạc cũng chẳng có bỏ khổ ra mà riêng có. Thành thử ra hai cái nó cứ đi với nhau. Thành ra vì như thế đó, trong kinh đó Đức Phật mới kể cái câu chuyện mà hai chị em cô Hòa với cô Phúc à. Đó. Đức Phật mới kể chuyện với nó, mà khi cái anh thương gia đó, anh bị tán gia bại sản, mỗi ngày anh đều cầu nguyện phúc thần, anh cầu nguyện tha thiết lắm, tối nào anh cũng cầu nguyện, tới nửa đêm anh mới vào nhà anh đi nghỉ. Một đêm anh mới rút lui vào nhà đóng cửa, để nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, rồi anh mở cửa ra, anh sửng sốt lắm, anh thấy có một thiếu nữ mặc áo trắng xinh đẹp lắm. Anh hỏi chứ cô kiếm ai, cô này nói tôi là người mà anh kiếm, cho nên hôm nay tôi đến gặp anh. Anh bảo tôi kiếm cô. Cô này bảo phải rồi, tôi là phúc thần, mỗi ngày anh đều van vái và cầu nguyện. Anh này nghe xong mừng lắm, mà rước cô này vào nhà, mời ngồi lấy nước, mời uống, nghĩa là gọi là đon đả lắm. Thì chưa kịp rót nước cho phúc thần thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa lần thứ hai. Và anh này ra mở cửa ra thì lần này anh này lại cũng sửng sốt mà không vui, là bởi vì trước mặt mình có một thiếu nữ xấu xí, mặt mày khó chịu ghê lắm, nhìn là biết là khó đăm đăm, mà mặc toàn đồ đen. Thế mà cô là ai? Tôi không quen biết với cô, xin cô đi chỗ khác. Đó, đóng cửa cô này chặn lại. Và không được, ở nơi nào có chị ta thì nơi ấy có ta, chị em ta không bao giờ lìa nhau hết. Không hiểu chị cô là ai, chị ta đó là phúc thần ngồi trong nhà kìa, còn ta là hỏa thần. Rồi phúc thần ngồi trong nhà nói với chủ nhà, đúng vậy, bất kể một người nào mời ta cũng phải mời em ta nữa, chị em ta không bao giờ lìa nhau hết. Thế câu chuyện nó là như thế. Thế thì có cái nghĩa rằng là ở cái cuộc đời này người ta không có cái cách thoát, tức là cách giải thoát. Nghĩa là người ta có tìm ra cái thuốc chữa bệnh đi nữa, nhưng mà bệnh vẫn còn đó. Người ta có hai điều. Một là tìm thuốc thiệt là giỏi. Đó. Hai là tìm cái cách mà không sao có bệnh nữa. Thì cái đó mới là cái chữa cứu cánh. Thế thì bởi vì tất cả các pháp đó mà chúng ta có thể thấy rằng là ở trong đạo Phật, mà nhất rằng là qua ngài Trí Giả đại sư phán giáo đó, thì mới nói đến cái vấn đề rằng là ban sơ rằng là Đức Phật thuyết tiểu thừa là bởi vì con người ta cái căn khí đó, nó ngã nặng lắm, cho nên vì vậy nó mới nói cái tiểu căn tiểu thừa. Rồi sau khi mà tức là còn gọi là A-hàm á, thì là Đức Phật sau khi thuyết A-hàm xong á, thì bây giờ cái Đức Phật mới bắt đầu nói đến cái, tại vì đầu tiên hết là Đức Phật nói Hoa Nghiêm nhưng mà chẳng ai hiểu, cho nên rằng là Đức Phật phải xuống đô xuống cấp, thì Đức Phật mới xuống cấp, Đức Phật mới nói cái pháp A-hàm, tức là pháp tiểu thừa. Rồi khi cái người ta tu hành tiểu thừa, tức là người ta tu hành theo sự giải thoát cho mỗi cá nhân, nhưng mà cũng nhờ như vậy đó mà người ta diệt được khổ tập, người ta cũng chứng được đạo diệt theo lối của tiểu thừa thôi. Đó. Rồi bây giờ Đức Phật mới bắt đầu chỉ cho người ta phát một cái tâm nó đạo diệt nó rộng lớn hơn nữa. Đó. Rồi thì đó là gọi là phương quảng, tức là đại thừa. Đại thừa nhưng mà gọi là quyền đại thừa. Rồi sau khi Đức Phật thuyết quyền đại thừa rồi người ta mới tu tập quyền đại thừa lên rồi. Đức Phật mới bắt đầu thấy người ta khá khá rồi. Đức Phật mới bắt đầu khai thị, tức là mở trí tuệ cho người ta, tức là thuyết bát nhã. Thế Đức Phật thuyết bát nhã là để cho người ta nhìn thấy được chân đế, nhìn thấy thật pháp, mà xưa nay là quyền pháp. Đó. Thành ra khi mà người ta nhìn thấy thật thì bây giờ Đức Phật mới chỉ bày toàn cái thật. Thì bây giờ nó nói là nói cái tinh thần của lúc đó gọi là phá quyền hiển thật hay là khai quyền hiển thật. Còn cái khi mà Đức Phật mà bắt đầu nói quyền thừa, tại sao Đức Phật nói quyền thừa trước mà không nói thật thừa? Thì bởi vì nói rằng là người ta chưa hiểu nổi thật, cho nên Đức Phật mới phải rằng là vị thật khai quyền. Tức là vì thật pháp đó mà mở bày cái quyền pháp. Mà sau khi người ta hiểu biết cái quyền pháp của Đức Phật, hiểu biết quyền pháp qua Bát Nhã, thì Đức Phật mới phá bỏ quyền pháp đi mà chỉ bày thật pháp. Thì thật pháp với Đức Phật gọi là bảo sở, quyền pháp với Đức Phật gọi là hóa thành, như ở trong kinh Pháp Hoa nói. Thế như thế thì mình hiểu là tại sao Đức Phật phải nói hai cái thời kia, tức là thời A-hàm với lại cái thời mà quyền đại thừa. Còn cái thời Hoa Nghiêm người ta không hiểu, nên Đức Phật phải bỏ ngang nó. Rồi sau này Đức Phật mới khai thị bằng Bát Nhã để chỉ cho người ta trở về với lại cái cảnh giới Hoa Nghiêm thật thừa, tức là Pháp Hoa Kinh. Thành ra như thế thì đương nhiên là mình hiểu ở trong đạo Phật đó, nhất là những cái người mà học đại thừa đó thì đương nhiên phải hiểu là như thế, thì là có quyền có thật, và quyền thật nó là như thế nào. Thì tất cả những cái quyền pháp đó đó mình có thể nói là như vậy này, tuyệt đại đa số những cái pháp môn đó, ha, đó, đều là quyền. Cho nên cái khi người ta tu đó, thì trong cái khi người ta tu học như vậy đó, thì người ta vẫn lấy tôi làm tiền đề của sự tu học. Cho nên kể cả những cái người mà rồi trong đó thì dĩ nhiên là trong mọi cái quyền đó, nó đều có cái thật nằm ở trong, và trong cái thật đó nó có mọi cái quyền ở trong. Cho nên Đức Phật từ cái thật lập ra mọi cái quyền, từ cái thật mà Đức Phật quán là ưng dĩ hà thân tức hiện hà thân, thì ưng dĩ hà tức hiện hà đó là hiện quyền, tức là hiện cái này hiện kia ra để thuyết pháp, để giảng đạo đó. Thành ra vì lý lẽ như vậy mà dưới cái con mắt trí tuệ đó, Đức Phật mới nói là 49 năm nay Như Lai không hề có thuyết pháp, là bởi vì ở đây Đức Phật muốn nói pháp đây là thật, chứ không phải pháp đây là tiểu hay là quyền. Thành do đó bây giờ trở lại cái vấn đề, thì khi mình hiểu như thế đó, thì mình hiểu là thế rồi tại sao lại phải có quyền chứ có thật, là cũng chỉ tại vì chúng sinh không hiểu đó. Tức là chúng sinh không hiểu được được chân đế, chúng sinh không hiểu được chân lý, không thể nào nhận ra chân lý. Mà cái gì làm cho chúng sinh không nhận ra chân lý? Tôi. Mà vì vậy cho nên cái pháp môn nào từ các tôn giáo, thượng đế nào cũng vậy, cũng bày cho tôi tu như thế nào thì tôi sẽ được theo thượng đế, tôi sẽ được cái này, tôi được cái này, tôi được cái nọ. Chỉ có chân đế của đạo Phật không tôi thì tôi được cả, có tôi thì một mảnh may tôi cũng không được, mà không tôi á thì chẳng có gì mà tôi không được. Cái lạ của đạo Phật nó là ở cái điểm cái chỗ đó. Thành ra cái tôi của đạo Phật nó với lại cái tôi của phàm phu này là nó khác hẳn nhau. Thì cái tôi của đạo Phật nó thì gọi là pháp thân thanh tịnh, còn cái tôi của phàm phu này nó là một cái sắc thân chứ không phải là pháp, mà nó là sắc thân. Cho nên phàm phu tu đó đều bồi bồi bổ, đều đắp bồi cho cái tôi, tức là làm thì cầu phước cho tôi được cái này và tôi được cái kia, chứ không cầu cho pháp. Còn Bồ Tát làm cái gì đó thì cũng hồi hướng hết cho pháp đó, là để cho cái pháp đó của tôi mỗi ngày mỗi trưởng thành. Thế cái pháp của tôi mà trưởng thành đó thì cái sự độ của tôi đó nó cũng trưởng thành. Thì từ sinh ra mở đầu thì tôi đâu có biết quán cái vấn đề gọi là ưng dĩ hà thân, tôi nào biết, và tôi cũng nào biết cái vấn đề là tức hiện hà thân. Nhưng mà do nơi cái pháp mà tôi mới có thể làm được những cái chuyện như thế. Thành ra Đức Phật thì trải qua vô lượng đời độ sinh, vô lượng đời sinh ra làm cái thân như thế nào đó thì độ những cái người thuộc cái phương diện như vậy, và trải qua vô lượng đời hiện vô lượng thân, tổng cộng lại độ vô lượng chúng sinh. Rồi thì cuối cùng hết thì rằng tất cả những cái thân mà Đức Phật hiện như vậy nó đó, đều là hóa thân. Còn cái thật thân, cái chân thân là chứng được chân lý thì chứng được cái pháp đó, tức là cái chân thân đó, cái thân đó, thì cái pháp đấy đó là không phải là một cái sắc đó, không phải là một cái sắc. Tại vì Đức Phật thì luôn luôn nói rằng là hễ có sắc á, là hư vọng. Thành ra ở đây đó thì Đức Phật đây là pháp hả? Thì cái này đó nếu mà diễn giải ra đó thì nó có nhiều vế nhiều mặt ghê lắm để mà mình có thể giải bày. Cũng như mình nói rằng là thế thì cái pháp đó của Đức Phật đó là cái pháp như thế nào, thì thiệt ra nếu mà đối chiếu theo cái tinh thần mà chân lý của đạo Phật mà nói đó, đến cái pháp đó thì tất cả những cái quyền pháp không hề bao giờ nói đến chuyện đó. Chỉ có những kinh nào nói đến những cái điều đó thì những kinh đó được xếp vào hệ thống nhất thừa, tức là hệ thống cao cấp nhất. Thì như thế thì hệ thống thật hơn hệ thống quyền, chứ không phải bình đẳng đâu đấy. Đó. Mà hơn hẳn, tại vì cái đó thuộc về chân đế. Còn mấy cái này vẫn thuộc về cái vấn đề rằng là phi chân đế, nó vẫn nằm ở trong gia tục. Đó. Thành ra pháp Phật thì mình có thể nói là chia ra làm hai thứ như vậy. Thế thì bây giờ mình có thể nói rằng là giống như là cái tinh thần mà thật đó của Kinh Pháp Hoa, nó là bản bản di tích, Đó. Thì ở đây thì tôi cũng có nhiều lần cái lắm để mà giải thích về bản cũng như là về tích ấy. Thì cái cách tu của Đại Thừa mà thật pháp đó, là cái cách tu là làm thế nào đó mà mình hướng về bản, nhất định phải quy bản. Mà khi quy bản tức là đến được bản là đến được bảo sở đối với kinh Pháp Hoa. Thì là càng đến với bản đó thì ở đây mình có một cái chi tiết, cái mấy cái này mà nói thì là chi tiết đầy giấy từ chi tiết này nó lan ra chi tiết khác, ở đây tôi nói đại cương. Thế là có nghĩa là từ cái bản đó là gốc tích nào đó cũng có chung một cái bản, mà cái bản đó, đó là chân lý, cái bản đó đó là cái gốc, là sinh ra mọi sự, là nguồn, là gốc. Thành cái nào cành cũng có chung một nguồn gốc với lá, lá có chung một nguồn gốc với hoa đó. Nói ví dụ như thế thì tất cả nó là từ một cái mà bản đấy đó mà sinh ra. Thế thì cái tích á là cái vấn đề mà là thủy tích. Thì bây giờ mình ví dụ một cái như vậy cho nó dễ hiểu nè, bản giống như biển, tích cũng như là sóng. Sóng thì rất là nhiều sóng, nhưng mà biển thì chỉ có một biển. Thành thử nếu tất cả sóng thấy mình là biển thì tất cả sóng thấy mình đồng một gốc, và thuật ngữ của trong Đại Thừa nói là pháp thân ấy, tức là đồng pháp thân, cho nên nói là thập phương tam thế Phật đồng cộng nhất pháp thân. Thì cái đó là bản. Thì nếu đó mỗi cái sóng nó thấy nó là sóng của bãi trước thì nó không phải sóng của bãi sau, nó không phải sóng của bãi dưới, nó không phải là sóng ở đâu hết. Thì như vậy có chập trùng sóng, có vô lượng sóng. Thì tích thì có vô lượng, nhưng mà bản thì chỉ có một. Thế thì cái khi cái người mà tu hành đó là bởi vì rằng là ban sơ họ chỉ thấy họ là tích, mà tích á thì có sinh có diệt, sóng thì có sinh xong rồi sóng ấy có diệt, nhưng mà vô lượng cơn sóng sinh biển kia không chưa từng sinh, vô lượng cơn sóng diệt biển nọ cũng chưa từng diệt, cho nên cái bản đó nó vốn là bất động, nó bất động tức là nó không có sinh có diệt. Nó không có cấu, không có tịnh, nó không có tăng, không có giảm. Cho nên sóng dồn dập biển cũng không tăng, sóng lặng xuống biển cũng không có giảm. Thành ra cái gốc nó mang cái từ ngữ gọi là bất động không, thì có nghĩa rằng là nó rằng là thường. Bất động thì nó có nghĩa là thường. Và bởi vì nó không lúc này, không lúc kia, cho nên nó không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm, không thiện, không ác, không buồn, không vui. Đó. Nó thuộc về cái vấn đề như vậy. Cho nên vì cái lý lẽ đó đó mà nó thường và nó lạc và nó thanh tịnh, cho nên nó không bị một cái gì chi phối hết. Thành như thế thì cái bản gốc nó như vậy. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát tu á, thì quy hướng về bản. Mà khi quy hướng về bản đó thì mấy ngài á sẽ dưới cái con mắt cứ hướng về bản, thì mấy ngài sẽ thấy phải là nhất thiết tích á đều đồng một bản, cho nên là nhất thiết chúng sinh đều chung một bản thể. Thì nếu mà đã đều chung một bản thể thì đâu có ta và người, tuy có ta và người nhưng mà vẫn không ta và người. Tức là bây giờ mình nói nôm na như vậy đi, nói nôm na theo lối của thế gian cho nó dễ hiểu. Bây giờ tay là tay, chân là chân, tay chân là hai, không thể là một, nhưng là một bởi nó đều là tôi. Tại sao? Nếu tay nó quên tôi đi nó tự chủ, nó độc lập, nếu chân nó quên tôi đi nó tự chủ, nó độc lập, thì chân tay nó sẽ đấu đá, tay nó sẽ không giúp chân, chân nó chẳng giúp tay, tay muốn lấy cái này mà chân nó không đi tới, chân nó đi tới nhưng nó lấy không được, nhưng mà tay không chịu lấy giúp. Nhưng nếu á mà nó hiểu rằng là hả, tay với chân nó hiểu, nó không độc lập, nó đều hiểu rằng là nó đều thuộc về một cái ta, một cái tôi, thì có nghĩa rằng là nó giúp đỡ nhau một cách vô điều kiện, không phân bua, không có gọi rằng là cạnh tranh gì với nhau hết. Thế thì chúng sinh nó khi tu hành nó thì chúng sinh vẫn độc lập như thế, và chúng sinh vẫn nghĩ rằng là mình là mình. Đó. Mọi người kia vẫn là mọi người. Bồ Tát cũng vẫn là Bồ Tát và tôi cũng là tôi. Nhưng mà Bồ Tát thì khác. Bồ Tát thì nhìn mấy chú này nó rắc rối, nhưng mà ta với mấy chú nó thì đâu có khác gì nhau đâu. Đó. Cũng đồng một bản thể thôi. Thế giống như Huệ Năng nói đó. Đệ tử mới hòa thượng á thì có sang có hèn thiệt, nhưng mà Phật tính thì bổn vô sai biệt. Đó là mình thấy những câu nói hay những cái tầm nhìn của Thập Đại Thừa. Cho nên Huệ Năng xứng đáng bằng những cái câu đáp sơ như vậy thôi, ban sơ như vậy thôi, mà Hoằng Nhẫn biết ngay là không thể nào có phàm phu nào trên đời này mà nói được những lời như vậy. Tất nhiên là tay này nó nhìn thấy bản như thế nào mới nói những câu như vậy. Chúng tới đây cầu chuyện gì? Chỉ duy nhất cầu thành Phật, ngoài ra không cầu gì hết. Cầu thành Phật là cầu quy bản. Thành ra không phải cầu một cái tôi. Không phải cầu một cái gì cho tôi, không cầu thành tổ, cũng không cầu thành được cái gì, thành danh lên ngôi hòa thượng, lên ngôi tổ sư, lên ngôi cái gì hết, không không mà không cần. Thành Phật thôi. Tức là có nghĩa là quy bản. Mà chính vì cái yếu tố mà Hoằng Nhẫn trắc nghiệm mà test hỏi lại đó, là hỏi rằng là chú dân man di mọi rợ dân ngu dốt như thế đòi thành Phật sao được. Đó là test đấy, xem mà anh này nói sảng hay là nói thiệt đó. Thì Huệ Năng đáp rằng là người thì có nam có bắc, có sang có hèn, như thân hòa thượng thì sang, thân đệ tử đây thì bần cùng hèn kém, nhưng mà Phật tính thì bổn vô sai biệt, không khác nhau cái gì hết. Ngũ tổ nghe xong là biết thứ thiệt, thứ này là thật đại thừa rồi, mà thứ thiệt này hiếm có ghê lắm. Cho nên là để tâm ngay từ đó, coi giống như là truyền thừa rồi, coi như gặp rồi. Thì Huệ Năng á, căn cơ cao siêu như vậy, nhưng mà Huệ Năng may mắn thay gặp một vị thầy cao siêu, đó là Ngài Hoằng Nhẫn. Nên là Hoằng Nhẫn nhận ra liền, gặp một thầy bình thường nhận không ra. Thế thì cái vấn đề cái là khi nếu một cái người tu Bồ Tát Đạo, khi tu Bồ Tát Đạo á, tức là phát một cái tâm, ưng sĩ hạ thân tức hiện hạ thân, gọi là Bồ Đề Tâm. Thì tất cả những người tu Bồ Tát Đạo đó gọi là tu Bồ Tát Đạo là đều là tu hướng đến cầu thành Phật. Tức là tu cái pháp môn tạm thời mình có thể nói này, quy bản. Còn có thể những cái pháp môn khác mà nó không thuộc về Bồ Tát Đạo á, thì nó không có quy bản. Nó không biết bản là gì để quy. Nó ví dụ nó chỉ biết có một chỗ này, tôi quy về thiên đường hay tôi quy về tịnh độ hết đó, mà tất cả những chỗ đó đều là không phải là chỗ bảo sở, mà đều là hóa thành. Như vậy thì là quyền, như vậy thì có thể kết luận đó là quyền pháp, đó là tu theo quyền. Cái người mà tu học Phật pháp đại thừa thật đó, ngay thời Công Phu Triều cũng có ở trong đó những cái bài văn mà thuộc về sám hối đó. Bài văn sám hối, bài văn mông sơn, và trong đó đều có nói đến cái vấn đề rằng là đó, không có cầu nhân thiên phúc báo, cũng chẳng có cầu thanh văn duyên giác, nãi chí quyền thừa, nãi chí quyền thừa Bồ Tát, cho đến rằng là quyền thừa Bồ Tát cũng không thèm cầu luôn, chỉ có duy ý đó, tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm thôi. Thế như thế thì mình thấy rằng là nó là đến tổ sư cũng nhấn mạnh cái vấn đề là như vậy. Thế thì tổ sư cũng nhấn mạnh cái vấn đề rằng là chỉ y theo cái mà tối thượng này, tức là tối thượng đó là cái con đường mà Đức Phật gọi là đến bảo sở, tức con đường thật pháp, đó là cái con đường gọi là Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo là gì đó, thì Bồ Tát là một chúng sinh phát đại đạo tâm. Đại đạo tâm nó là phát đại đạo tâm gì, là phát đại đạo tâm, là tôi tu để độ chúng sinh chứ không phải tôi tu để tôi được cái gì. Đó. Thành ra cái con đường mà tu để độ chúng sinh đó là cái con đường đó, nó cần ba thứ. Cho nên người tu con đường đó nó sẽ phát triển ba thứ đó trên con đường đạo của mình, là trí tuệ để quán ưng dĩ hạ thân, từ bi để tức hiện hạ thân. Đó. Để làm cái gì? Để độ nhất thiết chúng sinh thành toàn công đức, thành ra trí tuệ, từ bi và công đức. Cái người ấy cần lắm. Cái người ấy trau dồi ba thứ đó trong từng niệm. Nhưng mà nếu mà là những cái người mà gọi là chúng ta có thể nói rằng là tu tập theo cái phương diện của quyền đó, họ không trau dồi ba thứ đó. Đây là một bằng chứng hùng hồn lắm đó. Tuyệt đại đa số Phật tử chúng ta cũng giống như những đồng tu với chúng ta có trau dồi ba thứ đó nhiều không? Không cần. Không cần trau dồi. Không cần công đức. Cần phúc đức thôi. Phúc đức đó là mình có thể nói là như thế này là tạm đủ rồi. Cúng chùa. Đó. Cúng chùa để hồi hướng công đức cho mình. Đó là cầu cái phúc đức thôi. Thành ra chung cột lạy Phật cũng chỉ là cầu cho mình. Tụng kinh cũng chỉ là cầu cho mình. Phật Pháp là vấn đề gọi là suốt thế gian, là to lớn kia lắm. Cùng tu Phật Pháp, cái người biết tu, người ấy có thể độ sinh, người ấy có thể thành tựu trí tuệ, từ bi, công đức. Người không biết tu là chung cục, đó. Tay trắng cũng hoàn tay trắng. Là tại sao? Tại vì tu cho cái thân này, mà cái thân này thì vô thường. Hứng chí thì thiện, lúc buồn thì nghỉ. Đó. Rồi thì đại khái có thể nói cái chữ bằng là vui làm, đó. Chán bỏ, buồn bỏ. Còn cái người mà tu Bồ Tát đạo đó, người lẽ họ hiểu cái vấn đề, cái mục tiêu của họ là làm thế nào có thể thành tựu được ba thứ, là ưng quán hạ thân, tức hiện hạ thân, độ nhất thiết chúng sinh, trí tuệ, từ bi và công đức. Thì họ sẽ chăm chỉ chuyện đó, cũng giống như mình chăm chỉ tụng kinh mỗi ngày cho mình chăm chỉ niệm Phật mỗi ngày cho mình chăm chỉ ngồi thiền mỗi ngày cho mình. Thế cái gì cho mình chăm lắm. Mình chăm mỗi ngày ăn ngon cho mình chăm mỗi ngày ngủ khỏe cho mình. Thì Bồ Tát Đạo không có cái cho mình, mà Bồ Tát Đạo có một cái pháp, pháp đó là trí tuệ, từ bi và công đức. Pháp đó là pháp thân của chư Phật, pháp đó là pháp bản lai. Cho nên cái người tu Bồ Tát Đạo đó mới tinh tiến hơn, mới có thể hiển bày công đức. Cho nên là chung cục rồi, cái người mà cứ tu chỉ cho tôi và cái người tu Bồ Tát Đạo chỉ một tương lai ngắn sau, người này thờ người nọ, đảnh lễ và cầu nguyện, chứ nó là 100% rồi. Cho nên khi người ta tôn xưng một cái vị nào đó nó là một vị Bồ Tát, là người ta bắt đầu người ta thờ phụng như bộ thờ Bồ Tát Quảng Đức, nó ví dụ như thế. Thì tất cả những cái người mà không còn nghĩ tới cái bản thân của mình, nghĩ tới pháp, thì tự dưng nó thành như thế. Thế thì cái cuộc đời này chính vì rằng là tuyệt đại đa số căn tính á, là cái căn tính mình có thể nói là căn tính của thế tục, của thế gian, thành cái chỉ nghe hiểu tục đế, không ngộ được chân đế. Cho nên vì cái lý lẽ mà nói trên nó, rồi thì cái pháp đó đó, nó cứ được truyền thừa mạnh hơn là cái pháp mà gọi là thật pháp hay là xuất thế gian. Cho nên chính vì như thế đó đó mà chúng ta cứ thấy rằng là phải lâu đời lâu kiếp lắm mới có một vị Phật ra đời. Cái là thời một thời của một vị Phật, nó vị Phật nó phải cầm cự, phải giữ thiệt là lâu thì mới có một vị Phật khác ở kế tiếp. còn không dễ gì mà Phật nhiều nhan nhản được như chúng sinh. Thành ra cái vấn đề đó là chúng sinh có quy y với Phật, có nhân duyên với Phật, nhưng không có nhân duyên với Phật và không có nhân duyên với Pháp. Là tại vì sao vậy? Tại vì họ họ nhân hóa Đức Phật, họ tham hóa Pháp Phật. Thành ra Phật và Pháp họ có nhân duyên đó không giúp nổi họ, không giúp nổi họ giải thoát, không giúp nổi họ tinh tiến, không giúp nổi họ phát Bồ Đề Tâm, không giúp nổi họ thâm nhập được Bồ Tát Đạo, không giúp nổi họ tu tập trí tuệ, từ bi và công đức. Thành ra họ vẫn dạy nhau, họ vẫn bảo nhau rằng là nói từ này thì hơi rằng là khắt khe quá, nhưng mà nó gần như là như thế, tẩy chay Bồ Tát Đạo. Có nghĩa rằng là nguy hiểm lắm, đừng có tu cái đó, khó lắm, tu cái đó làm không được thì chết nữa. Cứ như thế đấy. Nó tu cái này này, cái này nó dễ này, tu cái này kia này kia gì nó dễ này. Nhưng mà có một cái điều á, có một cái điều á, thì không có cái gì dễ hơn Bồ Tát Đạo. Với một điều kiện, phát tâm. Thế cái người mà phát tâm á thì tự nhiên cái chuyện nó dễ, mà không phát tâm đó thì cái chuyện nó khó tày trời. Nói một cái chuyện nhỏ thôi, ăn chay. Khi mà không có phát một cái tâm á, mà gọi là ăn được bữa nào hay bữa nấy, thì ăn chay trường khó lắm. Nhưng mà khi mà phát tâm đó, mà ăn chay trường á, rồi thì thấy chuyện ăn chay trường là chuyện nhỏ, chuyện dễ ợt à. Không phát tâm xuất gia, cứ ở ngoài lực lờ, xuất gia gieo duyên, thì cái xuất gia thật nó khó lắm. Nhưng mà nếu mà cứ bây giờ cứ xuất gia thiệt đi, thì bây giờ sẽ thấy chuyện xuất gia cũng dễ thôi, khó gì đâu. Để mà sống cuộc đời xuất gia là để làm người xuất gia, chẳng có cái gì khó. Thì thật sự là khó hay không khó, đúng ở cái chỗ có hay không có phát tâm mà thôi. Mà người ta lại đe nhau rằng là phát tâm là chuyện khó mới chết. Phát tâm sẽ biến mọi cái khó trở thành cái dễ, các bạn ạ. À. Chứ tại sao lại nói là phát tâm nó khó? Cho nên cái câu nói của học giả Việt Nam đó mà nó nói là đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông, nó là chính xác vô cùng. Là chỉ tại vì lòng người ngại núi tức là cái tâm thôi, chứ còn thật sự nó không khó. Cho nên Đức Phật nó khẳng định đó, mới lấy A Dật Đa rằng là thành Phật không có khó, nhưng khó là bởi vì khó phát tâm mà thôi. Ý Đức Phật nói câu đó có nghĩa sao? Có nghĩa là nếu mà người ta chịu phát tâm thì chuyện thành Phật không khó một mảy may. Thành ra Đức Phật mới nói khó chỉ nằm ở cái điểm khó phát tâm. Thành ra do vì như thế đấy á, mà bây giờ trở lại cái vấn đề mới nói rằng là chính vì cái vấn đề mà khi con người không phát tâm được, tức là không nhập Bồ Tát Đạo được. Tại sao? Tại vì một chúng sinh khi phát tâm thì gọi là Bồ Tát. Một chúng sinh phát tâm gọi là Bồ Tát, tức là Bồ Đề Tát Đỏa. Đó. Thì Tát Đỏa là chúng sinh, Bồ Đề là phát tâm, là phát đạo tâm. Thế thì cái một chúng sinh phát tâm thì thành Bồ Tát. Thế thì khi người ta không phát tâm thì đương nhiên người ta từ khước tu Bồ Tát Đạo chắc chắn rồi. Rồi người ta không thể tu Bồ Tát Đạo được. Cho nên tiền đề của cái vấn đề mà tu Bồ Tát Đạo đó chính là sự phát tâm. Thì phát tâm vi thủ. Nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ. Cánh cửa chính yếu để vào đạo, sự phát tâm là trước nhất. Chính xác. Có nhiều vị tổ sư là rõ ràng rằng là những vị tổ sư đã nhận ra đạo. Cho nên qua những cái phát ngôn như thế đó thì mình hiểu rằng là đích xác đó là như thế. Thế thì khi mà người ta từ chối phát tâm, mà người ta từ chối Bồ Tát Đạo, là người ta từ chối con đường thành Phật. Chắc chắn rồi. Có nghĩa là người ta từ chối hẳn cái mà đạo Phật chân thật. Người ta chỉ theo cái đạo Phật hóa, hóa pháp, mà người ta không theo thật pháp. Người ta chỉ theo hóa pháp, hay còn gọi là quyền pháp, hay gọi là hóa pháp. Thì khi Đức Phật đó, ưng dĩ hạ thân, rồi Đức Phật mới tức hiện hạ thân, thì hạ thân nó là hóa thân. Hóa thân nói cái pháp và tương ưng với lại cái căn tơ cơ của cái người đó, gọi là hóa pháp. Hóa thân Phật tức là các vị Phật ứng hiện ở trần gian đều gọi là hóa. Cho nên vì vậy Thích Ca Mâu Ni Phật cũng gọi là hóa thân Phật luôn. Thế đến thậm chí cả A Di Đà cũng là hóa luôn. Đó. Đối với lại đạo Phật nó thì là pháp thân Phật nó thì là vô hình, vô tướng, vô sắc, vô ảnh tượng. Đó. Là pháp thân Phật tức gọi là thanh tịnh pháp thân, tức là tỷ lô gia na mới thật là chân thân, rồi thì mới ứng hiện ra các cõi các phương. Thành ra tất cả các vị Phật đều là hóa. Đó. Thế các vị Phật nó hóa Phật mới nói các hóa pháp là ứng cơ. Mà khi mà cái căn cơ của cái vị đó nó từ là một trong các căn cơ của tục tục đế, của thế pháp, của quyền pháp, của hóa pháp, nó giác ngộ được toàn bộ hóa pháp, tức là căn cơ của nó bước lên cái căn cơ của thật pháp, thì Đức Phật điểm đạo, tức là khai thị, thì cái người đó sẽ phát Bồ Đề tâm độ nhất thiết chúng sinh. Thì là người đó khi mà phát tâm như vậy đó, tức có nghĩa là người đó bây giờ quy hướng đến Phật, chỉ thành Phật duy nhất, quy về bản, chỉ về bản. Thì cái người khi quy về bản đó, thì cái người ấy sẽ thấy là nhất thiết đều chung một bản. Thành ra bàn tay này nó vẫn thương bàn tay này, và nó vẫn thương đôi chân, khi mà đôi chân bị đau bàn tay nó vẫn vuốt ve và xoa bóp, chứ không phải nó bảo mày đâu có dính gì hết, thế tao đâu mà tao phải bóp chi cho nó mỏi. Đó. Và bàn tay này nó có thể vỗ về khắp hết, nó thương tất cả mọi nơi như chính thương nó vậy đó. Nói như là thương người như thể thương thân đó mà. Đấy là Bồ Tát mới có tình thương như vậy được. Nếu mà không có một cái tâm mà quy bản mà thấy được như thế đó, thì không thể nào có cái từ bi như vậy được. Thế cái từ bi đó nó chỉ là một cái gọi là hoang đường. Nhưng mà đối với Phật Pháp không hoang đường là tại lý do đó. Đối với là lý do là quy bản, thì cái từ bi nó không hoang đường. Ở đây có một điều là tại sao chúng ta tu mãi mà chúng ta không từ bi? Có khi nào chúng ta khởi câu hỏi như vậy, tại sao chúng ta tụng trước Quan Âm, thờ kính Quan Âm, lạy Quan Âm cả ngày mà không nhiễm được một mảy may gì hết vậy? Không từ bi được. Tại vì mình luôn luôn thấy mình là một tích độc lập. Mấy cái chẳng dính líu gì tới mình. Mình không nhận ra bản. Mình quên bản rồi. Cũng như là may thay mấy cái này nó không có não này, chứ nếu mà nó có não một bữa cái não này của nó nổi cơn điên nó sẽ cào cấu mặt với lại cào cấu thân hình này. May thay nó còn một não. Đấy, do đó nó có rất là nhiều cái vấn đề đó, để cho mà chúng ta có thể hiểu được nhiều cái khía cạnh của Phật Pháp, và chúng ta cũng giải thích được những cái khía cạnh của Phật Pháp mà. Thiệt ra nếu bây giờ nên là tuyệt đại đa số người Phật tử này, 99% người Phật tử theo Đại Thừa không thể từ bi nổi, nhưng mà họ đều thờ Quan Âm, họ đều thờ Địa Tạng, đều là từ bi. Thế họ có tin là mấy ngài đó từ bi thiệt không? Khi từ bi là sự không có thiệt trong chúng tôi. Họ có thể nói thẳng lòng của họ trước Bồ Tát Quan Âm hay Bồ Tát Địa Tạng, nói sự thật, không gian dối, không nói lấy lòng, không nói nghĩa là gọi là điều sai trái, nói thật tâm chúng sinh, thì chúng sinh sẽ thưa với Quan Âm với lại Địa Tạng là: dạ thưa ngài, trong tập thể của chúng con đây cũng không có từ bi, trong mỗi cá thể của chúng con đây cũng không có từ bi dường như không có thật, từ bi dường như là chuyện cổ tích chứ không có thật. Con tu lõi đời rồi, bao nhiêu năm rồi mà con có thấy từ bi đâu? Mà hỏi hết mấy người vậy, từ hòa thượng cho xuống cho đến rằng là nghĩa là người mới quy, mấy người từ bi được? Khó lắm. Thế thì mà thế vậy thì từ bi có thật à? Thế vậy từ bi là chuyện bịa đặt rồi. Nếu vậy Quan Âm bịa đặt, nếu vậy Địa Tạng là những Địa Tạng Quan Âm là những nhân vật mà không có thật phải bịa đặt. Nhưng mà thật chứ, là bởi vì tâm của mấy ngài ấy khác tâm mình, cho nên tâm của mấy ngài đó, cái tâm mà khi mà nó càng quy bản nó, thì cái bản nó vốn là thanh tịnh mà, cái bản nó vốn là trí tuệ từ bi và công đức mà, cho nên càng gần tới bản nó thì cái trí tuệ công đức và từ bi nó càng tăng trưởng, nó càng trưởng thành. Cho nên đó gọi là những cái vị trí, những cái ngôi vị của thập địa Bồ Tát, của đẳng giác, của diệu giác, đó là tới gần 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 với lại cái bản. Thành ra khi mà tới gần như thế, càng tới nó thì tự dưng ra rằng là cái trí tuệ, cái từ bi, cái công đức đó, nó càng là sự sinh hoạt. Cái sự sinh hoạt của cái người tu hành theo cái lối đại đa số quyền pháp cuộc đời này, nó trong sự sinh hoạt của nó bị xóa sổ, không có từ bi trí tuệ và công đức nằm trong sự sinh hoạt nhá. Nhớ nhá, hoàn toàn không có. Đâu có nhắm vào ba cái đó. Mình tu bao nhiêu năm rồi mà trí tuệ không có, từ bi không có, mình cũng phớt lờ. Mình chỉ nhắm mắt tin bừa vào một cái rằng là tôi chết thì Phật đem tôi đi. Còn những cái kia thì mình không màng tới. Hãy rốt cuộc tôi chỉ tôi thôi. Mà những tôi như vậy đó thì không có thể nào mà vươn lên khỏi cái gọi rằng là cái sự mà nghĩa là gọi rằng là cái cảnh giới đó, cái cảnh giới của khổ tập của ta bà đó, thì cái tôi nó không thể nào ngoi ra khỏi đó được. Đừng mong nhá. Tại vì cái khi cái người mà tu Bồ Tát đạo đó, nó xóa bỏ cái tôi đi, nó ngoi lên được, mới mới có thể thực hiện cái thật pháp chân chân đế được. Thành phải từ cái phát tâm mới ngoi ra được. Còn cái tôi này khi nào nó cũng bị cái vỏ bọc bao vây kềm hãm nó trong cái khổ tập, trong cái nhà lửa. Đừng mong ra khỏi, đừng hoang tưởng rằng là tôi mà có thể sinh đi đâu ngoài cái cảnh giới này. Thành ra cái cảnh giới mà đạo và diệt không hề có tôi, ngay cả tiểu thừa nữa. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới hỏi ngài Tu Bồ Đề, từ Tu Đà Hoàn lên cho đến A La Hán, tất cả những vị đó có thấy mình chứng đắc không? Tu Bồ Đề nó là không. Bởi nếu thấy mình chứng là không chứng, bởi vì còn có cái tôi và cái pháp. Đó. Mà cái pháp nào thuộc về của tôi cũng là pháp hư ngụy, không phải thật pháp, không phải bản pháp, nó không dính gì tới đạo Phật hết. Đạo Phật là quy bản, đạo Phật khác hẳn với tất cả mọi tôn giáo. Mọi tôn giáo là nằm ở trong cái tôi, tức là ở trong cái thế giới của ta bà. Cho nên vì vậy đó, đạo Phật tinh vi lắm, mình xếp một số cõi trời nằm trong thế giới ta bà, một đống cõi trời nằm trong thế giới ta bà, không có cõi trời nào nằm ngoài ta bà được hết. Mà nằm ngoài ta bà đó là nó siêu xuất ra khỏi cõi trời, không còn có một cái tôi nào để trụ ở trong cái ta bà hết. Cho nên Tịnh Độ Tông không nói à, ái bất trọng bất sinh ta bà. Ái cái gì? Tôi. Ái tôi. Xong rồi tôi ái, ái tôi cộng tôi ái, thành thử ra làm sao mà không ở lại tháp bà này được. Như là tôi thường nói, thường thì ví dụ bây giờ cỡ như ngài Huệ Năng hay là cỡ như các vị cao tăng thánh tăng á, là ngay từ khi hiểu đạo là đều thấy một điều rằng là cả cái thời gian này của mình là dùng để vào cái vấn đề rằng là thành tựu cho được cái chân diệu pháp, tức là trí tuệ, từ bi và công đức. Không phải dành hết thời gian này để van vái xin xỏ, mà dùng hết cả cái thời gian này để cầu cái pháp vi diệu mà có thể ban bố cho chúng sinh, tức là ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân, độ nhất thiết chúng sinh. Thế là vì nào cũng suy nghĩ như vậy. Thì cũng giống như bây giờ đó, tôi thì bây giờ nói theo một cái lời lẽ gọi rằng là không phải rằng là căn cơ mà to lớn như là quý ngài đó, nhưng mà cái bình thường thì chẳng hạn Nhiều khi thì tôi cũng ngồi tôi cũng khuyên nhủ nhiều người, hay là tôi nói, tôi bảo ngay như bây giờ tôi đây á, tôi cũng chẳng biết là tôi sống đến bao lâu, nhưng mà có hơn chục năm nay là tôi chỉ có sống với một cái tinh thần này mà đó, xếp hành trang để ra đi. Bởi vì mình biết rằng là mình đến cái lằn ranh đỏ để ra đi rồi đấy, mình đâu biết mình ra đi lúc nào. Cho nên tôi không muốn ra đi bằng bằng hai bàn tay trắng, và ra đi với lại một cái sự mà mình có thể gọi rằng là nó một cách tả chân tí là lõa lồ, không có một vật gì trên thân mang theo được, cho nên sinh ra kiếp sau cũng lõa lồ, lúc đến cũng lõa lồ, lúc chết cũng vậy thôi, cũng đi với hai bàn tay trắng không có một cái gì. Thành thử ra tôi thì khi mà nghĩ là khi mình đặt chân đến cái lằn ranh đỏ rồi thì mình phải đời sống còn lại của mình sắm sửa vali. Và vali này thì không phải áo lạnh, áo nóng, áo gì cho cái tôi này, mà vali này là trí tuệ, từ bi và công đức. Còn thời gian, tôi khi nào cũng thích cái câu mà ta còn thời gian của Ngài Francisco. Khi mà sống lại sau một cơn bệnh nặng, ta còn thời gian, và từ đó trở đi thời gian đó chính là cái vấn đề làm thế nào để có thể về với Thượng Đế. Tôi thì khác một chút, là tôi thì là mình sắm sửa cái hành trang đó cho mình á, không có bằng rằng là tiền bạc quần áo đồ ăn thức uống gì, mà chỉ có sắm sửa cho mình bằng ba cái thứ như thế thôi, là trí tuệ, từ bi và công đức. Làm thế nào mình phải hiểu được cái đạo mà mình đã xuất gia, mình đã tu học bao nhiêu năm, chung cục phải hiểu chứ. Nếu mà đến chung cục cuối đời mà vẫn không hiểu thì đáng tiếc quá, thì uổng công cái thiên hạ mà cúng dường hay là coi trọng mình. Khi mà mình để cái thời gian của mình vào những công việc y hệt như người ta để vậy, cũng chỉ để thời gian mình vào việc mà là tìm cơm áo và sự sống mà thôi. Nên nó ít ra thì mình cũng phải là làm thế nào đó, trước lúc mà lìa bỏ cái thế gian này, ít ra mình cũng phải nắm vững, ít ra mình cũng phải hiểu cái đạo của mà mình theo nó là cái gì, và nó thực sự nó là có cái lợi ích gì, tức là thực chứng được cái điều mà Đức Phật khuyên nhủ mình làm, và Đức Phật nói điều đó đưa đến giải thoát. Làm thế nào mà mình chứng thực được điều đó? Thế may mắn cho nên rằng là tôi càng già tôi càng chọn cái xu hướng mà gọi là quy bản thôi, chứ tôi không có chọn cái xu hướng pháp môn nào hết. Là bởi vì rằng là tôi hiểu như thế. Bởi vì nếu cái sự chọn lựa đó của tôi có thể giúp được thiên hạ, còn nếu tôi chọn lựa một cái pháp môn nào, tôi không giúp gì được ai hết. Bây giờ nó nói ví dụ cụ thể thôi, giờ tôi nhất quyết tôi phải vãng sinh rồi, tôi vãng sinh rồi cả bầy còn lại làm sao? Tôi đệ tử đệ tôn tôi gọi tôi là sư cố, gọi tôi là sư ông gì, bỏ lại đó là nheo nhóc đó rồi ai độ? Cho nên đương nhiên rằng là tôi chỉ nghĩ đến một cái điều là coi họ với mình đó, đó là đồng. Cho nên mới nó ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Tức là làm thế nào mà mình vẫn luôn trong một cái tinh thần rằng là quy bản mà vẫn thủy tích. Đó là cái lối của chư Phật. Cho nên khi Đức Phật thủy tích á, thiên bá ức hóa thủy tích, thì trong thiên bá ức hóa thủy tích đó đều có bản ở trong đó hết. Tức là cái gọi là cái gốc của cái thủy tích đó vẫn là bản, rồi ngài thủy tích đó để độ sinh đem họ về với bản. Cho nên rằng là vì như thế đó, dưới mắt của Đức Phật đó, thì Đức Phật không có thấy có Phật, có chúng sinh, có Phật độ, có chúng sinh được đắc độ, có cái pháp để độ. Cho nên tại sao dưới con mắt của trí tuệ, tức con mắt của bản đó, Đức Phật hay nói câu rằng là không có chúng sinh để độ, cũng có pháp để độ, thì như thế đó là độ sinh. Thì đó là gọi là độ sinh. Thành ra với cái trí tuệ của Đức Phật là Bát Nhã, nó Đức Phật nó nói nhiều cái câu mà nếu mà người ta mà không hiểu những cái tính chất như là tôi mới giải bày nó thì người ta không hiểu đâu. Tại sao lại nói kỳ lạ như vậy? Như là nói 49 năm nay Như Lai không hề có thuyết pháp. Tại vì đối với lại Đức Phật nó là cái pháp của Đức Phật mà muốn mà chỉ bày nó là cái thật pháp. Cái thật pháp của Đức Phật nó thì ngôn ngữ không diễn tả được, không nói được, ngôn ngữ không đủ trình độ. Ngôn ngữ là do nơi cái đầu óc của chúng sinh này lập ra, tạo ra để miêu tả những cái mà cái óc này có thể hiểu, có thể bắt kịp. Còn những cái điều cái óc này không hiểu và không bắt kịp đó thì cái óc này không có tạo dựng được, không có lập được. Thành ra vì như thế đấy thì trong tất cả những cái hóa pháp nó cũng có thật pháp ở trong. Cho nên nếu người nào mà ở ngay ở trong hóa pháp nhận ra được cái thật pháp đó, thì là coi như là người ấy là người mà giác ngộ đấy. Tức là Đức Phật nói rằng là ý thức, ý chí mà không ý thức. Thì có thể nói thức là cái điều mà nghe và suy nhận, nhưng cái thật pháp là cái nó vượt qua cái thức mà phải bằng một cái trí tuệ đó. Trí tuệ của bản đó thì mới có thể nhận được. Đức Phật bảo là y cú, ý nghĩa, bất ý cú, đừng có ý cú, hãy ý nghĩa. Tức cái câu nói của Đức Phật nó như thế, cái lời Đức Phật dạy như vậy, nhưng mà ở trong cái lời dạy đó, phải nhận cho ra cái chân nghĩa, như là Võ Tắc Thiên đó, mà nói rằng là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Tức là con nguyện hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. Mà khi bà đó nói như thế, tức là có nghĩa là bà đó có giác ngộ một điều rằng là nghe cái một bài pháp có thể hiểu chân thiệt nghĩa hay là hiểu giả nghĩa. Mà nếu mà muốn biết hiểu giả nghĩa chân thiệt nghĩa dễ hiểu lắm. Thế hiểu những cái gì đó mà lợi cho cái ngã này đó thì là không phải chân thiệt nghĩa. Mà nếu hiểu cái gì đó, đó mà có thể phát tâm độ chúng sinh đó, nghe xong phát tâm độ chúng sinh đó là hiểu chân thiệt nghĩa. Thì đó là hiểu chân thiệt nghĩa. Chúng sinh hiểu giả nghĩa không à? Thành ra chúng sinh nghe kinh Di Đà, nghe kinh Dược Sư gì cũng đều gom lại cho bản thân mình. Mà không học ngài Di Đà tiếp dẫn chúng sinh, không học Dược Sư cái cách mà gọi là hộ trì chúng sinh, khiến cho chúng sinh được an lạc, mà chỉ muốn Di Đà đón mình, Dược Sư bảo vệ mình, chỉ muốn vậy thôi. Thành ra như thế đó là đều gọi là không phải là liễu nghĩa kinh. Nó gọi là bất liễu nghĩa kinh. Thánh Đức Phật nói rằng là muốn đền ơn Đức Phật ở trong kinh Báo Phật Ân đó, cái được hỏi rằng là làm thế nào có thể báo ơn Phật. Đức Phật có trả lời câu đó nhiều lần, nhưng mà trong đó có một lần là Đức Phật nói tiếp y vào bốn điều: y pháp, đừng y nhân; ý chí, đừng ý thức; ý nghĩa, đừng ý cú; ý liễu nghĩa, đừng ý bất liễu nghĩa, thì báo đáp được. Thành ra ở đây mình có thể nói ý pháp bất ý nhân, nó có hai nghĩa nha, nghĩa nội, nghĩa ngoại. Nghĩa ngoại là mình y vào Đức Phật nhưng không y vào pháp Đức Phật. Pháp Đức Phật có thể gọi là Bồ Tát Đạo Pháp Độ Sinh đấy, mình không y, nhưng y vào Phật. Mình thờ Phật, bỏ Pháp. Đức Phật bảo y Pháp chứ đừng có y nhân. Đó là nghĩa y nhân, y Pháp bất y nhân, theo nghĩa ngoại. Còn theo nghĩa nội á, đó thì là có cái nghĩa là như thế đấy. Mình chỉ có ở nơi trong mình đó, đó thì là mình cũng thế. Mình cũng chỉ có không chuộng pháp, chỉ chuộng bắt chước hình tướng của Đức Phật, bắt chước con người của Đức Phật, bắt chước đi đứng của Đức Phật, mà không bắt chước việc làm của Đức Phật. Có nghĩa là việc làm của Đức Phật mình coi như là không dính gì tới mình. Hình thức của Đức Phật thì dính. Hình thức của Đức Phật thì bắt chước rập khuôn, nhưng mà sự sinh hoạt và hành động của Đức Phật thì với mình một trời một vực. Thành ra cũng cái hình bóng đó, nhưng mà một đàng thì độ sinh, một đàng thì độ mình. Thành ra đều thuộc cái phương diện gọi là y nhân bất y pháp. Mình chỉ lo cho thân mình chỉ làm sao cho mình được, mình không có lo cho pháp, cho nên mình y nhân bất y pháp. Cho nên mình lấy pháp để nuôi thân, không phải mình lấy thân để nuôi pháp. Thì ra vì vậy Đức Phật mới nói, nếu mà y nhân bất y pháp thì không thể báo ân chư Phật được, nếu y pháp bất y nhân thì báo ân được. Vậy mới hiểu cái lý do tại sao Đức Phật nói như vậy. Ba điều kia cũng giống như thế. Y vào cái trí tuệ á, y đừng có y vào cái thức của cái ngã này đó, là mọi cái mà tư duy suy nghĩ của nó đều là thức. Còn cái của Đức Phật, cái mà có thể là ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân, nó là trí chứ không phải thức. Đó. Thức tức là cái toàn bộ những cái mà nó nhận định theo, không phải chân chân đế, nó nhận định theo tục đế. Tại cái nó nhận định theo tục đế thì nhận định là cái pháp này hợp, đó. Cái pháp kia không hợp, hay là pháp này chắc ăn, pháp kia không có chắc ăn, đó là nó nhận theo thức. Còn nếu nhận theo trí là nó đứng trên lập trường của chân lý. Cho nên vì vậy mấy thầy trẻ ở hải ngoại là một, ở Việt Nam là hai, thế mà đi học á, thế mà đi học nước ngoài á, thế về là hủy báng Phật pháp, là nói là kinh này không phải Phật nói, kinh kia không phải Phật nói. Tôi mới nói với mấy thầy đó, thế nên đừng có nói ngu như thế. Mấy anh chàng học giả đó, mà nó dạy tụi con đó, nó có biết chân lý là cái gì đâu. Nó nhìn cái gì, nó cũng nhìn trên cái dự kiện của lịch sử. Tức là lịch sử là cái này có lịch sử từ lúc nào, lúc nào, lúc nào, lúc nào. Như vậy thì chứng tỏ là cái này thật. Cái này không có lịch sử, không có nguồn gốc, không có cái gì hết. Vậy thì cái này không có thật. Đó. Họ phán đoán mọi sự trên như vậy. Còn chúng ta không có phán đoán trên lịch sử gì hết á, chúng ta phán đoán trên chân lý. Cái gì đúng với chân lý đó, cái đó là sự thật. Lịch sử không đúng với chân lý là lịch sử cũng không phải là sự thật. Cho nên khoa học, lịch sử, chính trị, xã hội của cả thế giới này đều là huyễn, không phải sự thật dưới mắt đạo Phật. Đều không có thật. Chỉ có chân lý mới là cái thật. Mà chân lý làm gì có lịch sử? Chân lý làm gì có thủy? Tức là có mở đầu và làm gì có chung. Chân lý không bao giờ chung hết, không bao giờ diệt. Chân lý là không sinh không diệt. Chân lý đó là cái gì đó mà nó đúng hệt với lại cái sự thật thì cái đó nó là thật. Tôi bây giờ nói một cái điển hình vậy. Tôi nói bây giờ tụi con ăn rau, bây giờ chẳng hạn bây giờ tụi con ăn rau tía tô, bây giờ tụi con truy tìm lịch sử của tía tô, tụi con không có biết là nó từ đâu ra hết, tụi con không biết gì hết, thì tụi con kết luận rằng nó không có thiệt à? Nó vẫn có thiệt chứ, dù là mình truy tìm ra lịch sử. Thứ nhất là kinh Đại Thừa đó là Đức Phật toàn là thuyết, với lại những cái hàng mà chân đế có cái căn cơ của Bồ Tát Đạo á, nhất là thật pháp là toàn bộ nói trong cái hàng Bồ Tát Đạo, không không có nói trong cái hàng mà tục. À, vì hàng tục nghe như vịt nghe sấm không hiểu, thành ra nói cho cái hàng mà phát tâm với Bồ Tát Đạo. Chứ vì vậy nó mình thấy kinh Viên Giác Đức Phật nói ở một cảnh giới mà chỉ có 12 vị Bồ Đại Bồ Tát đó tới nghe thôi. Kinh Viên Giác đó, thính chúng có 12 người. Rồi khi Đức Phật nói kinh Lăng Già cũng nói như thế, như là cái các vị Bồ Tát trong đó như này, Đại Huệ Bồ Tát là thuộc loại mà là gọi là Bồ Tát thập địa này nọ, nó mới đến được cái cảnh giới mà cảnh giới gọi là lăng già đấy, để mà nghe Đức Phật giảng. Thì đó thì dường như mình thấy như vậy. Hay là Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng đó, cho Ma Gia Phu Nhân nghe ở trên cung trời Đao Lợi, nói ví dụ vậy. Thành ra đối với anh chàng giả đó là không có lịch sử. Anh có biết cái nơi trốn đó là cái chỗ nào, không biết cái gì hết trơn, gì về nó hết trơn á. Thế Đức Phật khi mà thuyết là bởi vì Đức Phật thuyết cho cái hàng mà ở trong tục đế, cái hàng mà chưa có hiểu, chưa có phát tâm được đó, thuyết họ không có hiểu, Đức Phật đâu có thuyết. Cho nên tất cả những cái kinh mà Đức Phật thuyết mà về mà giáo nghĩa mà thượng thừa đó, thì mình sẽ thấy đối tượng nghe của Đức Phật nó là toàn là những cái đối tượng mà gọi là hàng mà Bồ Tát cao cấp không nào. Thì kinh Viên Giác chỉ có 12 tinh chúng ngồi nghe, 12 tinh chúng nó đặt 12 câu hỏi. Ở Đức Phật đáp 12 câu hỏi đó thành 12 chương, hợp lại thành Viên Giác kinh. Toàn là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Vô Tận Ý, thì nói ví dụ vậy đó, Di Lặc, Tư Không Tạng, vân vân. Toàn là Bồ Tát thứ mà thượng thủ không à. Thế thì trở lại cái vấn đề á, thế thì nếu mà mình nói theo phương diện của tục đế đó, thì cái pháp môn nào mà ứng cơ đó, thì cái pháp môn đó cũng là cái pháp môn mà hành nhất. Hành nhất nhưng mà không phải là thật nhất. Hành nhất trong trường hợp trị bệnh cho anh đó. Còn cái pháp thật nhất đó, như là hồi nãy tôi nói, người ta có thể chế ra thuốc, người ta trị cái bệnh, nhưng mà người ta bệnh vẫn còn đó, người ta vẫn phải giữ thuốc đó, thuốc cái bệnh nó vẫn còn. Thì rằng là ở trong cái cảnh giới này kia của chúng sinh đó, rằng là người chúng sinh không có thể nào mà thực sự mà giải thoát được. Thế nên chúng sinh chưa có nghe một cái pháp thật để chúng sinh bỏ được cái giả. Bỏ được cái giả đó là bỏ được chúng sinh, để nhận ra cái thật. Cái thật đấy là Phật. Thành ra tích ấy là chúng sinh, mà bản đấy là Phật. Thành phải bỏ tích, mà quy bản. Xưa nay chúng sinh đó, bỏ bản mà ôm tích, cho nên tất cả những giá trị của bản chúng sinh đều bỏ sạch như chúng sinh bỏ bản. Một khi chúng sinh bỏ bản là chúng sinh bỏ tất cả những gì dính tới bản. Một khi chúng sinh bỏ cái tích thì chúng sinh bỏ tất cả những cái gì dính tới cái tích. Thì gần đây ở bên Na Uy đó, trong cái bài giảng đó, tôi cũng có so sánh để cho chúng ta thấy cái như vậy. Bất cứ một cái tôi nào cũng thích cái gì, thích ăn, thích ngủ, thích là thích tài sắc danh thực thủy, rồi thích con, thích cháu, thích gia đình, thích vợ, thích chồng, thích hưởng, thích sống lâu, thích đi chơi, thích này kia gì, vô vàn cái thích đó. Trong vô vàn cái thích của chúng sinh đấy, thử hỏi Đức Phật thích cái nào ở trong vô vàn cái thích đó. Đức Phật không có thích cái gì trong vô vàn cái đó hết. Thế thì bây giờ hỏi Đức Phật là thích cái gì? Thế Đức Phật thích à? Hả? Ưng sĩ hạ thân, tức hiện hạ thân, nhị độ chúng sinh. Đức Phật chỉ vui. Cái vui của Đức Phật là một cái niềm vui mà thiên hạ được vui, chúng sinh được vui. Niềm vui của Đức Phật là một niềm vui lớn. Niềm vui của mọi loài được vui, Như Lai vui. Niềm vui của chúng sinh là niềm vui nhỏ. Riêng mình tôi vui là tôi vui. Còn nếu hết thời chúng sinh vui mà không đụng tới tôi, mắc thì tôi vui, thì tôi đâu có thấy gì là sung sướng. Nếu tôi thấy người ta phóng sinh thì tôi có gì để sung sướng? Đức Phật thì sung sướng. Đức Phật có một cái niềm vui chung, nghĩa là hết thế mà sinh linh được mọi cái lợi lạc gì thì là ngài hoan hỷ. Cái niềm vui đó tất cả mọi cái tôi không có. Tất cả mọi cái tôi này có riêng một cái. Chỉ khi nào tôi vui thì tôi mới thấy tôi vui. Đức Phật không có. Vậy thì Đức Phật với mình, nếu phân tích đi phân tích lại đó cho kỹ đó, ngồi cả kiếp mà phân tích đó, thì Đức Phật toàn bộ là A, mình toàn bộ là Z. Mình không có một mảy may tính chất Phật nào ở trong mình. Đức Phật cũng chẳng có một tính chất mảy may tính chất của mấy cái tôi này ở trong ngài. Thế thì cái tôi này có thể thành được cái này không? Không cách gì. không làm sao được hết. Như vậy thì làm sao để có thể thành? Thì bởi vậy Đức Phật mới phải bảo rằng là bỏ cái tôi đi thì diệt được khổ tập, phát cái tâm thì thành được đạo diệt. Thì khi thành đạo diệt không có cái tôi. Thành ra khi quy bản hết, bản có một thôi. Thành ra khi quy bản hết thì tất cả đều bình đẳng, gọi là đồng cộng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí tuệ, lực vô úy diệt nhiên. Thành mới nói như thế. Thế thì ngay cái vấn đề mà tu học á, thì nếu mà một cái người mà tu học theo mà chân thiện nghĩa của Đức Phật thì đương nhiên là cái người đấy á, là phải nhận thức ra cái vấn đề gọi là bản thể xưa nay của mình và của nhất thiết chúng sinh, cũng như nhất thiết chư Phật. Nhất thiết chư Phật và nhất thiết chúng sinh đồng một bản thể. Cái đó là giáo lý của Đại Thừa, là một cái giáo lý đặc biệt ghê lắm mới có tinh thần như vậy. Cho nên nói nhất thiết chúng sinh đều có thể thành Phật được, tại vì đồng một bản. Mà tu hành mà muốn giải thoát thì phải về cái bản đó. Cái đó là cái thật. Tại sao về cái giả? Về tất cả những cái giả vẫn chưa thực sự giải thoát. Cho nên quyền vẫn nằm ở trong cái sự hóa mà. Cho nên vẫn giả không thật. Chỉ một thật duy nhất, cho nên nó nhất thật là một cái thật duy nhất. Nhất thật nó còn gọi nhất thừa, là giáo lý tối cao của Đức Phật, là chỉ có thành Phật. Mà cũng không thành Phật, Đức Phật bảo ngay khi bất kể một một người tu hành nào, Bồ Tát nào thành Phật cũng đều phát giác ra một cái điều là mình thành từ lâu xa rồi. Cũng như khi mình tỉnh ngủ á, thì mình sẽ phát giác ra một điều rằng là mình là mình từ lâu xa rồi. Đó là cái tinh thần của Như Lai Thọ Lượng phẩm á. Thế như thế thì mình kết luận lại bằng một câu là tất cả những cái quyền pháp đó, tức là những cái pháp môn đó, thì thật sự ra là không có cao thấp đó. Thế nên nó dựa trên cái vấn đề là nếu người nào mà giác ngộ được thì cái đó là đấy, nó là cao cho cái người đó, tốt nhất cho người đó. Thế thì nói rằng là tôi có thể sửa lại một tí như vậy để cho nó chính xác này. Mình không có nói chuyện cao thấp, mình nói chuyện tốt. Đó. Thì cái nào tốt, cái pháp môn nào tốt cho người tu, thì pháp môn không phải là tốt cho người tu mà tốt cho căn cơ. Tức là những cái căn cơ như vậy nó thì tốt nhất nên tu pháp môn này. Những căn cơ kia thì tốt nhất nên tu pháp môn kia. Đó. Nhưng mà còn thực sự ra thì pháp trên cái căn bản là pháp môn đó, thì nó lại cũng có hiện diện hai điều. Nếu mà cứu cánh của các pháp môn đó thì bình đẳng, nhưng mà nếu không phải cứu cánh của pháp môn đó thì pháp môn cũng có cao thấp đấy. Này. Theo cái trình độ của giáo lý. Nhưng mà nếu mà đạt được cái tột cùng ở trong cái pháp môn đó, tức là đạt được cái bản ở trong cái thùy á, thì bản nào cũng bình đẳng với nhau hết. Thùy không bình đẳng. Cho nên cỏ vẫn là được tưới bấy nhiêu đó nước, cây lớn được tưới bấy nhiêu đó nước, và cổ thụ thì phải tưới như thế nào nữa. Thành thử ra nếu mình nói trên cao thấp thì pháp môn cũng vẫn có cao thấp. Cho nên pháp môn của quyền vẫn thắng pháp môn của tiểu chứ. Rồi mình cũng có thể nói pháp môn của không cũng thắng pháp môn của hữu chứ. Đứng trên phương diện của không á, cũng chính xác hơn. Thành thử ra rằng là mấy vị cao tăng của các tông phái nó cũng có tranh cãi. Chẳng hạn như bên nhất là bên Nhật đó mà. Đó. Thì bên Mật giáo nói là Mật giáo là cao nhất, là bởi vì cái người mà thuyết kinh Mật giáo đó là thanh tịnh pháp thân thuyết chứ không phải hóa thân thuyết, thành ra là cao cấp nhất. Nhưng mà còn Hoa Nghiêm của Nhật thì nói rằng là Hoa Nghiêm mới là cao cấp nhất, cảnh giới của chư Phật mà. Mà pháp hoa tông á, của Nhật thì nói là pháp hoa là cao cấp nhất, thiền tông của Nhật thì nói là thiền tông là cao cấp nhất đó. Chỉ có tịnh độ của Nhật là không có nói mình cao nhất, mà xác nhận là tôi thua kém quý vị nhưng mà tôi dễ dàng tu nhất và phổ thông nhất, vậy thôi. Là bởi vì trong cái pháp môn tịnh độ là của mấy ngài, nó cũng có nói đến hẳn một cái vấn đề là dùng cho những cái người mà khó tu các pháp môn kia đó. Thành thử ra ở bên Nhật Bản đó thì mật giáo thì xếp hàng đó là mật giáo là hạng nhất, pháp hoa đó, về hoa nghiêm đó là đồng hạng hạng nhì, rồi đến thiền tông, bốn cái đó cứ thay phiên nhau. Rồi thiền tông thì nói thiền tông là nhất, rồi đến rằng là pháp hoa mới lại hoa nghiêm đó, rồi mới đến mật, rồi thì pháp hoa thì nó pháp hoa nhất, hoa nghiêm nhì, thiền ba, mật tư, nó đại khái cứ như thế đấy. Anh em vẫn cho rằng là cái tông phái đó nó là cái tông phái hạn, như là vẫn so sánh ở trên cái mức độ là gần với lại gần với Phật quả hơn. Chẳng hạn như là mật giáo thì chủ trương rằng là giáo lý nó do nơi rằng là Đại Nhật Như Lai nói. Đại Nhật Như Lai là ai? Là Tỳ Lô Giá Na, thành ra rằng là cao cao siêu nhất. Còn là pháp hoa với lại pháp hoa là nói đây là một cái giáo lý cao siêu nhất, là bởi vì giáo lý chỉ thẳng đến quả Phật, không có vòng vo đó. Hoa nghiêm là nó là cái giáo lý để nhập vào trong cái cảnh giới của Phật, còn tức là con đường tu. Còn cái thiền tông kia nó là một cái mà gọi là được Đức Phật chân truyền qua hành động mà niêm hoa vi tiếu, với lại nghĩa là cà diếp. Thành ra từ tâm Phật chân truyền, anh là thiền tông gọi là tâm tông. Thành ra hễ mà nhận ra được cái bổn, tức là tâm, tâm là bổn, tâm là đó là gốc ạ. Thành ra rằng là hả, kiến tính hay binh tông tâm á, thì là thành Phật. Hễ cái kiến tính thì thành Phật. Thành ra thiền tông cho đó là thiền tông là pháp môn trực chỉ. Thành ra cái tông nào dựa theo những cái đó mà họ tranh luận với nhau là cái cao hay cái thấp. Chỉ có tịnh độ là đi về cái cảnh giới của Phật mà thôi. Còn mấy cái kia là đều nhắm đến cái vấn đề gọi là thành Phật. Đó. Nhập cảnh giới của thật Phật, tức là cảnh giới của Tỳ Lô Giá Na, cảnh giới hoa nghiêm. Đó. Không phải tịnh độ hóa hiện. Thành thử ra dựa theo những cái đó nó mà nói cao thấp. Xong rồi thì bây giờ tất cả những cái đó nó lại lồng lên một cái là trong tất cả những cái đó nó có hiển hiện hai thứ, là cái thứ tín đồ mà như hồi nãy sĩ có hỏi, tức là căn cơ thấp thì là tu theo cái tục pháp ở trong cái pháp môn đó, còn cái mà những cái vị cao cấp hơn thì tu theo cái thực pháp của cái pháp môn ấy. Anh là không phải là những người tu pháp môn đấy là đồng một trí tuệ, đồng một sự công đức, đồng một cái từ bi, không đồng, là tùy theo cái trình độ. Anh giao như vậy thì mình có thể nói là nếu Phật pháp mà chia ra làm hai á, là Phật pháp của tục đế với Phật pháp của chân đế, tức là Phật pháp của hóa pháp với Phật pháp của thật pháp á, thì đương nhiên rằng là thật pháp chỉ có một tông mà thôi, là Bồ Tát Đạo. Cho nên mình thấy nhất thiết các vị Bồ Tát nữa đều tu một pháp môn, đều sinh hoạt là sự cứu khổ cứu nạn, đều phát nguyện độ sinh vô số, đều phát chung một cái nguyện rằng là nguyện độ chúng sinh không cùng tận, đều cùng một tinh thần nó hết, nó gọi là Bồ Tát Đạo. Thì đó là những cái mà mình có thể phân biệt, nhưng mà tuy nhiên rằng là nó còn rất là nhiều cái chi tiết để cho mình có thể hiểu được. Mà tôi cũng nghĩ rằng nếu mà chúng ta cứ cứ học hỏi và cứ nghe thì từ từ chúng ta sẽ hiểu rõ nhiều hơn về cái bản lai, tức là gọi là cái bản đó theo kinh Pháp Hoa đó, hay gọi là bản lai diện mục theo thiền tông đó, hay gọi là tự tính đó, hay gọi là Phật tính đó. Và cái Phật tính, cái tự tính đó nó mà nếu mà nhận ra được nó thì sẽ thành Phật, tức là đó là gọi là kiến tính thành Phật theo cái giáo lý của thiền tông nói ví dụ vậy. Thì mình sẽ thấy rằng là hết sức là có nhân có quả vô cùng, chứ không phải là những cái pháp mà gọi là mình tu tập mà chính mình vẫn thấy mơ hồ. Tức là chẳng hạn như là hồi nãy tôi mới nói, chính mình tu tập nhưng mà trí tuệ và từ bi mình vẫn thấy mơ hồ lắm, mình cũng thấy mơ hồ lắm. Mình thấy ủa sao xung quanh mình thấy từ bi gì đâu, mà mình cũng thấy mình cũng từ bi gì đâu, mà đâu có ai từ bi gì đâu, mà đệ tử và con cháu của Quan Thế Âm mà. Nói ví dụ vậy. Rồi mình cũng bảo ủa kiến tính là tính gì mà thành Phật. Nếu mà mình nhận ra nó thì mình mới hiểu được rằng là Phật pháp là đúng nghĩa là chính pháp, mà đúng nghĩa là chân lý. Những cái chứng minh ở trong đạo Phật hay là những cái mà gọi là cái sự mà tu hành của đạo Phật, nhưng mà chỉ có một cái vấn đề tại đại pháp như đại hải vô biên, nhưng mà tùy theo cái nhân duyên cho nên mình nghe được cái pháp nào, cái nhân duyên của mình. Không phải tôi có thể nói một cách mà gọi là thành thật lắm, tức có nghĩa rằng là Bồ Tát Đạo không phải là một cái pháp dễ nghe, dễ theo, dễ hiểu, dễ tu, nhưng nó dễ làm ấy, chỉ cần phát thì tự nhiên mọi sự đều dễ. Tôi kinh nghiệm vậy. Thế cái học của tôi đâu có học ai, tôi học qua tinh thần nó thôi, tôi học qua đức tin nó thôi, thì tôi có thể chứng minh được các pháp ở trong đạo Phật. Tôi có thể hiểu, cho nên tôi tin vào cái gọi là cái hành đó nó có thể làm cho mình giải. Cho nên trong đạo Phật khi tu hành phải trải qua bốn tiến trình gọi là tín, giải, hành, chứng. Tức đầu tiên là tin, tin rồi mới hiểu, hiểu rồi mới hành, hành xong á thì mới chứng được cái điều tin là chính xác, là chứng được cái đức tin. Tức là mình tin là làm như thế thành Phật, rồi mình mới hiểu những cái cách làm, rồi xong mình làm xong rồi nó thành Phật, tức là nó chứng thực được cái đức tin ban đầu. Thành ra trải qua bốn cái tiến trình, bốn giai đoạn đó của đạo Phật gọi là tín, giải, hành, chứng. Đó. Giải là sự hiểu biết, hành là làm. Cho nên cái vấn đề là hành là hành cái giải, hiểu là hiểu cái gì, hiểu là hiểu cái phương pháp để hành, và hành là hành cái sự hiểu biết của mình, chứ còn đâu có thể nào hành cái ngoài sự hiểu biết của mình. Đáng tiếc ghê lắm, một cái điều người ta học Phật rất là nhiều, người ta tưởng người ta giải ấy, đạo Phật, nhưng mà cái hành của người ta nó không dính gì tới cái giải này hết, người ta vẫn sinh hoạt theo cái lối như khi những người không học Phật pháp và không hiểu Phật pháp. Thành ra giải với hành của người ta đó là bất tương ưng, bất viên dung. Người ta phải hành giải viên dung, cái này hành giải không viên dung, cho nên giải này chỉ là một cái thứ mà gọi là ráp rến trong đầu óc, không có đưa đến một cái tích sự lợi lạc gì, không có đưa đến hành. Thành ra làm thế nào mà chứng, mà tu học mà không chứng thì là uổng công, nó không được gì cả. Thành ra tôi thấy rất là đa số như vậy, học Phật rất là nhiều, nhưng mà tôi cứ nhìn, ngồi tôi nhìn tôi thấy rằng là mọi cái hành của họ không dính gì tới cái họ học hết, hoàn toàn. Tức là cái hành với cái giải đó nó là hai thái cực, hai cái hoàn toàn biệt lập với nhau. Thành ra rốt cuộc là như thế thì không có tín thật và không có chứng thật. Thành không tín không chứng, hành giải đó chỉ là chuyện gọi là mất thì giờ, thực ra là vậy. Chỉ cầu mong sao cho chư Phật chư Bồ Tát luôn luôn gia hộ cho toàn thể mọi người ở đây luôn luôn được làm thân bằng quyến thuộc của các ngài, luôn luôn là những người đồng hành, đồng quán, đồng giải, đồng hành, đồng chứng với tại chư Bồ Tát. Và xin đem công đức có được của chúng ta đến cho pháp giới chúng sinh cũng như là hết thảy cha mẹ của chúng ta từ vô lượng đời, bất luận ở nơi đâu cũng đều được ân chiêm công đức, được phát bồ đề tâm, được tu bồ tát đạo, được sinh về cõi Phật và được thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.